Thy Lord the Calendum Tantarioban, Jesu Gantai Long Trong Yang, Vadon Bin Long Chakung Yau Tavui Ha, Nai Tu Thai Long Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu Đấng Diệu Kỳ. Đề mục hôm nay là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Thưa quý thính giả, trong Kinh Thánh có nhiều bài giảng, nhưng có một bài giảng thật đặc biệt của Chúa Giêsu được giảng cách đây hơn 2.000 năm mà nay vẫn còn được có giá trị. Người ta cũng nhớ tới địa điểm của bài giảng đó, đó là bài giảng trên núi. Tôi xin đọc bài giảng trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12 như sau. Bài giảng tại trên núi nói về các phước lành. Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà phán dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Chúng ta hãy nghe sự giải thích về một số chữ được dùng trong phần này. Thí dụ như chữ khó khăn trong câu 3. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khó khăn đây có nghĩa là khi chúng ta gặp những sự khó khăn, trắc trở, thử thách trong đời sống tin kính của mình, nhưng ta kiên trì cố gắng giữ đức tin của mình, cố gắng vượt qua cơn thử thách, thì cuối cùng chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Đó là được vào nước thiên đàng của Đức Chúa Trời, được sống trong nước vĩnh sanh của Ngài. Câu 4. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Hai chữ than khóc đây không có nghĩa là thương vay, khóc mướn, hay là sự quá mềm yếu nhu nhược của những tình cảm đời thường, nhưng là sự than khóc cho những tấm lòng cứng cỏi, cho những cá tính bất quy phục Chúa, đưa đến hậu quả là con người bị xa rời ân điển của Ngài, mang lại những bất hạnh trong đời sống. Câu 6. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Chữ nhu mì đây có nghĩa là sự nhịn nhục trong tình yêu thương, tha thứ, quên bản thân mình. Khi có ai đó có lỗi với mình, nhưng mình nhờ lời Chúa dạy mà sẵn lòng bỏ qua, tha thứ cho người đó, ấy là nết nhu mì mà Chúa muốn chúng ta ai nấy đều phải có. Câu 7. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Hai chữ công bình đây có nghĩa là sự công minh và liêm chính, không tà vậy trong hành động, lời nói, cách sống của mình. Người ấy tỏ rõ được rằng người chính thật là con cái Chúa. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu đã đến với một thế gian đen tối, một thế giới không hiểu được bổn thể và bản tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Ngài muốn làm sáng tỏ mọi sự bằng chính đời sống mình và bằng lời Đức Chúa Trời. Và vì Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời giáng thế, nên Đức Chúa Giêsu là hình ảnh hoàn hảo nhất của Đức Chúa Trời. Nhờ Ngài, con người chúng ta có được hình ảnh, cảm tưởng về một Đức Chúa Trời rõ ràng hơn. Chúng ta thật sự hết lòng cảm tạ ơn Chúa Giêsu về điều này và cầu xin Ngài tiếp tục ở cùng chúng ta hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái trình bày cùng quý vị về mối giao liên hai là một nghệ thuật lãnh đạo. Thưa quý vị, có một cựu cầu thủ bóng tròn. Ông ta đang làm việc cho một công ty bảo hiểm. Trong một buổi họp nhân viên ở tại văn phòng bảo hiểm, viên quản lý của công ty có ý phiền trách các nhân viên đã thiếu tinh thần cổ võ một cách mạnh mẽ đối với khách hàng của công ty bảo hiểm. Ông phiền trách họ vì không có họp hành tính dự án, hoặc không gọi điện thoại quảng cáo, hoặc không làm việc một cách năng động và tận tình. Cuối cùng, ông quản lý ham dọa rằng: quý vị đừng có tưởng lầm rằng sẽ không có người thay thế cho các bạn. Nói như vậy xong rồi, ông xây qua hướng người cựu cầu thủ bóng tròn làm việc cho công ty bảo hiểm dưới quyền kiểm soát của ông. Ông nói rằng, khi một cầu thủ không đáp ứng với sự mong đợi của đội banh, họ sẽ bị loại cầu thủ đó ra. Có phải vậy hay không? Người cựu cầu thủ nhìn viên quản lý một cách tinh quái và ăn cần nói rằng: thưa ông, thật ra nếu cả đội banh dở, thường thường người ta loại trừ người hướng dẫn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quả thật một cầu thủ bóng tròn hiểu biết những điều về người lãnh đạo, còn người quản lý của công ty bảo hiểm thì đã không biết gì hết. Lãnh đạo có nghĩa là trách nhiệm. Nếu cả đội banh thắng, người huấn luyện sẽ được ca ngợi. Nếu đội banh thua, thì người hướng dẫn sẽ bị quở trách và nhiều khi bị mất job. Đối với những sinh hoạt thương mại cũng gần giống như vậy. Được lợi lộc thì thăng chức lên lương, ngược lại thì sa thải nghỉ việc. đừng có lầm lẫn rằng sự lãnh đạo là phải cứng rắn, phải có quyền oai hay là độc tài. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, người lãnh đạo phải mềm mỏng, phải dẻo dai, phải nhẫn nại và phải nhỏ nhẹ. Dầu cho những người lãnh đạo tốt nhất, giỏi nhất cũng không thể tránh được những cái yếu điểm đó. Có lẽ chúng ta ngạc nhiên khi đề cập đến những sai lầm của Môi-se trong khi ông hướng dẫn cả dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Ông đã đối diện với những áp lực khiến cho ông đã làm những lầm lỗi và gây nên những vấn đề có tính cách nghiêm trọng ở trong cuộc đời lãnh đạo của ông. Phần lớn lỗi lầm của Môi-se ngày xưa, các nhà lãnh đạo ngày nay cũng có sự lỗi lầm giống nhau như vậy. Môi-se đã quên rằng sự thành công của người lãnh đạo không phải chỉ bởi kết quả của việc họ làm, mà còn là sự tương quan với người ta làm việc nữa. Người lãnh đạo sẽ gặt hái kết quả một cách chắc chắn và lâu dài nếu người ấy biết xây dựng sự quan hệ chắc chắn lâu dài với những người ở trong công việc làm mà người lãnh đạo có liên hệ và trách nhiệm. Môi-se đã quen cái điều đó, nên ông đã phải gặp phải sự rắc rối. Môi-se đã làm hai cái sự lầm lỗi một cách nghiêm trọng mà những người lãnh đạo ngày nay thường vấp phạm. Cái thứ nhất là không quan tâm đến nhu cầu của người ta. Chúng ta hãy đọc trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Xuất Ê Díp Tô Ký, đoạn thứ 17, câu 1 và câu 3 như sau. Cả hội chúng Israel đi từ đồng Váng Xin, đi từng trộm, tùy theo lệnh của Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rephidim. Ở đó chẳng có nước cho dân sự uống. Dân sự bàn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Chúa Giê-hô-va vậy? Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế này? Ở đây chúng ta thấy dân sự không than phiền vì cớ phòng ngủ không trang bị đầy đủ hay là không có đồ ăn tráng miệng. Họ chỉ xin nước uống là một thứ không có đắt tiền, không có sang hoa phung phí. Thế mà Môi-se đáp ứng thế nào? Tại sao anh chị em thử Chúa? Trước hết chúng ta thấy Môi-se đã lấy danh Chúa neo lên để có thể đàn áp cái sự than phiền, sự yêu cầu về cái nhu yếu cho cái đời sống của họ đang đi trong đồng vắng là không có nước uống. Nhiều người lãnh đạo ngày hôm nay lấy quyền thế hay là tổ chức của mình để mà ham dọa, để mà đàn áp những cái nhu cầu thiết yếu của những người thuộc quyền yêu sách. Nếu so sánh giữa Môi-se và Chúa Giê-xu, ở đây chúng ta thấy ai, nhân vật nào đã nhận thấy được cái nhu cầu của dân chúng? Khi Đức Chúa Giê-xu còn ở trong thế gian, Ngài đi nhiều chỗ để mà giảng dạy. Nơi nào Chúa đi đến thì dân chúng đều lũ lượt kéo đến đông đảo. Có lần Chúa Giê-xu thấy mọi người đều đến với Ngài để nghe Chúa truyền giảng trong một thời gian lâu. Chúa Giê-xu kêu các môn đồ mà phán rằng: ta thương xót đoàn dân này vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng? Dân chúng đã theo Chúa nghe Ngài dạy dỗ trong 3 ngày liên tiếp mà họ không ăn uống chi cả. họ cũng không yêu cầu, họ cũng không than phiền, họ không oán trách. Nhưng Chúa Giêsu Ngài nhận thấy là những người nghe Chúa giảng dạy 3 ngày rồi, bụng họ đói, và Ngài không muốn giải tán để họ về trong lúc họ đói, và có thể họ phải bị mệt lũi ở dọc đường chăng? Vâng, Chúa Giêsu là đấng thông lãnh tuyệt vời, Ngài hiểu được cái nhu cầu của dân chúng. Ngài hôm nay, những người lãnh đạo, bất cứ ở trong lĩnh vực nào, tôn giáo, chính trị, quân sự, xã hội, đều phải nhận thức được cái nhu cầu của những người ở xung quanh mình. Môi-se đã phạm một cái lỗi lầm, đó là ông không biết được, không nhận thấy được cái nhu cầu thiết yếu của dân chúng là không có nước cho họ uống. Người ta bảo rằng thời tiết ở tại Oklahoma vào tháng 8 thì nóng không chịu nổi được. Một đội banh đang thực tập để tránh làm mất thời giờ, có lệnh cấm uống nước ở trong giờ thực tập. Vào một buổi trưa, một trong các cầu thủ cảm thấy không thể chịu đựng được vì mồ hôi ra quá nhiều. Môi mạc của ông bị tái xanh. Anh ta xin người huấn luyện đi xuống để uống nước. Người hướng dẫn đáp, ráng chờ tập xong hãy uống. Nhân viên cầu thủ khẳng quản, tôi cảm thấy bệnh rồi và không thể ngồi xuống được. Huấn luyện viên bảo, nếu say sẩm vì cớ cần nước thì hãy đi uống nước đi. Người cầu thủ bắt đầu đi về hướng có bình nước, nhưng anh ta không thể đi được nữa, nằm bệt xuống đất. Sau đó phải đem vào bệnh viện, bác sĩ khám nghiệm và vô nước biển. Anh ta phải ở tại bệnh viện 3 ngày. Đội bên đó không được thắng nhiều trận đấu trong năm đó. Không cần phải nói, những cầu thủ trong đội bên đó không ai cảm thấy luyến tiếc khi người huấn luyện viên không tiếp tục vào cái mùa bóng tròn sắp tới. Khi người lãnh đạo quá chú tâm với thể thức, giờ giấc, quy chế, ông ta có thể dễ dàng quên đi những người ở xung quanh, quên đi nhu cầu cần thiết của họ. Thứ hai là Môi-se chờ đợi một sự khủng hoảng. Sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 17 câu thứ 4 chép rằng Môi-se bằng kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, tôi phải xử thế nào cùng dân này? Thiếu đều họ ném đá tôi. Dân chúng bị mắc bẫy trong sa mạc và cảm thấy vô vọng. Họ kêu cầu Môi-se, sao ông làm ngơ rồi la rầy dân chúng? Cho đến lúc dân chúng làm áp lực thì ông mới quyết định khởi sự than phiền Đức Chúa Trời. Người lãnh đạo nghĩ rằng họ lừa dối những người ở xung quanh một cách dễ dàng nếu họ làm ngơ những vấn đề mà họ yêu cầu. Thưa quý vị, vấn đề sẽ không bao giờ giải quyết. Vấn đề không dễ dàng gì bỏ qua được. Càng làm ngơ bao lâu thì vấn đề càng trở nên tệ hại hơn bấy lâu. Làm ngơ là một quả bom nổ chậm. Nó sẽ nổ bất cứ trong giờ phút nào và có sự thiệt hại rất lớn. Làm ngơ đối với sự chống đối với con cái, với những bạn bè, với những người thuộc quyền, nó có thể gây cái hậu quả cho sự phản bội. Môi-se đã cầu xin Chúa như thế nào? Con phải làm chi cho dân này? Chỉ còn chút nữa là họ ném đá con. Chúng ta có thể thấy được cái sự lúng túng của Môi-se. Ông vẫn nghĩ rằng họ rắc rối, chứ không phải là ông. Sau khi Môi-se cầu xin Chúa, Đức Chúa Trời đã phán bảo cùng Môi-se như thế nào? Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Israel, rồi đi trước mặt dân sự. Có 3 cái yếu tố Môi-se phải thực hành để liên đới với người ta. Một là người hướng dẫn phải làm gương mẫu, con hãy đi trước dân chúng. Môi-se đã không hướng dẫn dân chúng, ông thúc đẩy dân sự và không thành công. Ông muốn dân chúng theo ông, nhưng ông không làm gương để cho dân chúng làm theo. Môi-se chọn địa điểm đóng trại không có nước, dân chúng không có sự nhìn thấy. Người lãnh đạo phải biết nhìn xa. Dân chúng không có hướng đi, người lãnh đạo phải vạch cái lối đi. Người lãnh đạo phải có trách nhiệm hướng dẫn, con hãy đi trước dân chúng. Sau khi chiến thắng ở tại Italy, có người hỏi Napoleon làm sao ông đã đưa quân đội qua núi Alps. Napoleon đáp, anh không thể nào làm cho người lính Pháp qua núi Alps được. Anh chỉ có thể hướng dẫn họ qua núi. Vâng, lời nói rất chí lý. Chúa dạy Môi-se không chỉ những đi trước dân chúng, mà ông còn bảo dẫn theo con một số trưởng lão. Đây là một cái teamwork, đây là một team leadership, bởi vì nó đòi hỏi góp phần và nhận lãnh phân phối trách nhiệm. Thứ ba là hướng dẫn với quyền năng. Hãy cầm cây gậy của ngươi đã đập dưới sông. Môi-se cố gắng hướng dẫn dân chúng bằng sức riêng của ông và không thành công. Đức Chúa Trời bảo ông hãy cầm gậy của ông, tức là biểu tượng cho quyền năng của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của Môi-se. Vâng, thưa quý vị, những người lãnh đạo trong đời sống tâm linh là những người phục vụ Đức Chúa Trời đối với các hội thánh. Hãy áp dụng lời của Chúa phán dạy như Ngài đã phán với Sa-cha-ri. Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bàn là bởi thần ta. Nguyện Chúa ban thần quyền cho quý vị để lãnh đạo hội thánh của Chúa và lãnh đạo gia đình của mình. Amen.
Cùng nhau đến chúc tôn danh Cha, đời con thiết tha hát khen Giêsu, lòng vui sướng Chúa luôn bên con, Ngài lâm giáng chết thay cho chính con, nơi thiên cung Chúa đến trần gian dẫn đưa thân con, nơi dư thế Chúa mang tội ô gánh thay cho con, đem thân báu huyết mua chùa con, nơi tăm tối đến ngôi trời cao, nguyện dâng Chúa muôn ngàn câu ca. Cùng nhau đến chúc tôn danh Cha, đời con thiết tha hát khen Giêsu, lòng vui sướng Chúa luôn bên con, Ngài lâm giáng chết thay cho chính con, nơi thiên cung Chúa đến trần gian dẫn đưa thân con, nơi dư thế Chúa mang tội ô gánh thay cho con, đem thân báu huyết mua chùa con, nơi tăm tối đến ngôi trời cao, nguyện dâng Chúa muôn ngàn câu ca. Chúc tôn danh Cha, đời con thiết tha hát khen Giêsu, lòng vui sướng Chúa luôn bên con, Ngài lâm giáng chết thay cho chính con, nơi thiên cung Chúa đến trần gian dẫn đưa thân Chúa đến trần gian.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.